Tôi đã cho Thiến con mèo của tôi, mà không báo trước với nó, mà không xin phép nó, mà không giải thích với nó ích lợi và bất lợi. Tôi chỉ đơn giản bảo nó rằng người ta sẽ kéo amidan của nó ra. Tôi có cảm giác kể từ ấy nó hờn dỗi tôi. Tôi không dám nhìn vào mắt nó nữa. Tôi ân hận. Tôi nghĩ đến một thời kỳ mà ở đó người ta muốn hoạn bọn trẻ tật nguyền. Các vị xã hội thượng lưu xin cứ yên tâm, các con tôi sẽ không sinh sản. Tôi sẽ không có cháu. Tôi sẽ không đi dạo cùng một bàn tay nhỏ nhắn ngọ nguậy trong bàn tay già nua của tôi. Sẽ chẳng có ai hỏi tôi mặt trời đi đâu khi nó lặn. Sẽ chẳng có ai gọi tôi là ông, trừ những đứa trẻ. Trừ những đứa vô lại trẻ danh ngồi trên chiếc ô tô chạy sau xe tôi vì tôi lái không đủ nhanh. Chuyện nối dõi sẽ dừng lại. Chúng tôi sẽ dừng lại ở đó. Và như vậy thì tốt hơn. Các bậc phụ huynh chỉ được phép sinh những đứa con bình thường. Tất cả sẽ giành giải nhất như nhau trong cuộc thi em bé sinh nhất. Và sau đó là giải nhất trong cuộc thi tổng hợp. Đứa trẻ bất thường sẽ bị cấm. Đối với những chú chim bé nhỏ của tôi, vấn đề này không được đề cập đến. Chúng tôi không việc gì phải lo lắng. Chúng sẽ không gây thiệt hại gì nhiều với con chim sẻ bé xíu như con ốc vùng chiều của chúng. Tôi vừa mua một chiếc Camaro hạ giá, một chiếc xe Mỹ. Nó có màu lục đậm, nội thất bọc vải simili trắng, vẻ hơi khoe mẽ. Chúng tôi đi nghỉ ở Bồ Đào Nha. Chúng tôi đưa Thomas đi cùng. Nó sẽ được thấy biển. Chúng tôi đã qua đón nó ở suối nguồn, viện chăm sóc sức khỏe và giáo dục đặc biệt của nó gần Tua. Chiếc Camaro lướt trên mặt đường lặng lẽ. Sau một đêm ở Tây Ban Nha, chúng tôi đến Sagres, đích của chuyến đi. Khách sạn màu trắng, bầu trời màu xanh và biển nắng chói chang, gần như châu Phi. Hạnh phúc sao khi cuối cùng cũng tới nơi. Chúng tôi đưa Thomas xuống. Nó rất sung sướng. Nó nhìn khách sạn. Nó vừa kêu lên: "Suối nguồn, suối nguồn!" Vừa vỗ tay. Nó nghĩ đã quay lại viện chăm sóc của nó. Có lẽ nó bị ánh mặt trời làm lóa mắt. Hoặc đó là một câu đùa. Nó nói thế để chọc cười chúng tôi. Khách sạn này hơi kiểu cách. Nhân viên mặc đồng phục màu bordô đính cúc mạ vàng. Người phục vụ nào cũng đeo một cái phù hiệu ghi tên mình. Người phục vụ chúng tôi tên là Victor Hugo. Thomas muốn ôm hôn tất cả mọi người. Thomas được phục vụ như một hoàng tử nhỏ. Thứ mà nó không thích là người bồi bàn trước khi phục vụ lại dọn hết những chiếc đĩa trang trí ở trên bàn đi. Nó nổi giận. Nó giữ chặt đĩa của nó. Nó không muốn người ta lấy mất. Nó gào thét: "Không, ông ơi, không phải đĩa, không phải đĩa." Hẳn nó nghĩ rằng nếu người ta lấy đĩa của nó sẽ chẳng còn gì mà ăn. Thomas sợ đại dương, sợ tiếng ầm của những con sóng lớn. Tôi thử giúp nó làm quen. Tôi đi xuống biển và bế nó trên tay. Nó bám chặt vào tôi, kinh hãi. Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ khiếp sợ ấy của nó. Rồi một ngày, nó nghĩ ra được một mánh khóe để chấm dứt khổ hình của mình và chúng tôi phải rời khỏi nước. Nó làm vẻ bi thương và rất to để chúng tôi nghe được bất chấp tiếng sóng ầm ĩ. Nó gào lên: "Đi!" Tin là khẩn cấp, tôi đưa nó rời khỏi nước. Tôi nhanh chóng hiểu rằng đó không phải là sự thật. Tôi xúc động vô cùng. Thomas không ngốc, thậm chí có hẳn vài tia sáng trong bộ não chim của nó. Nó có khả năng nói dối. Matthew và Thomas sẽ không bao giờ có thẻ xanh hay thẻ đỗ xe trong ví. Chúng sẽ không bao giờ có ví. Tấm thẻ duy nhất của chúng sẽ là thẻ chứng nhận tật nguyền. Nó có màu cam. Để nhìn cho vui mắt, nó mang dòng chữ "Tư thế đứng khó khăn" màu lục. Nó được cấp bởi thị trưởng Paris. Tỷ lệ bất lực của chúng tính theo phần trăm là 80%. Thị trưởng, người không hề ảo tưởng về khả năng phát triển của chúng, đã cấp cho chúng tấm thẻ tật nguyền vĩnh viễn. Trên tấm thẻ có ảnh của chúng, vẻ mặt kỳ quặc của chúng, ánh mắt lơ đãng của chúng. Chúng nghĩ tới điều gì nhỉ? Đến nay tấm thẻ vẫn giúp ích cho tôi. Thỉnh thoảng tôi lại để nó lên kính chắn gió trước xe mỗi khi đỗ sai quy định. Nhờ bọn trẻ, tôi tránh được một khoản phạt. Các con tôi sẽ không bao giờ có sơ yếu lý lịch. Chúng đã làm gì ư? Chẳng gì hết. Thật đúng lúc, người ta sẽ không bao giờ yêu cầu chúng làm gì. Liệu chúng tôi có thể viết gì trên sơ yếu lý lịch của chúng? Tuổi thơ bất thường, rồi vĩnh viễn ở trong viện chăm sóc sức khỏe và giáo dục đặc biệt. Ban đầu là suối nguồn, tiếp đến là thông bá hương, những cái tên mới đẹp làm sao. Các con tôi sẽ không bao giờ có lý lịch tư pháp. Chúng vô hại, chúng chẳng làm gì tai ác, chúng sẽ không biết làm. Đôi lúc vào mùa đông, khi thấy chúng trong chiếc mũ trùm mặt, tôi lại tưởng tượng ra cảnh chúng trở thành cướp nhà băng. Hẳn chúng sẽ không gây nguy hiểm lắm với những cử chỉ lóng ngóng và đôi bàn tay run run. Hẳn cảnh sát sẽ tóm được chúng hết sức dễ dàng. Hẳn chúng sẽ không bỏ trốn. Chúng không biết chạy. Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi vì sao chúng lại bị trừng phạt nặng nề đến thế. Thật vô cùng bất công. Chúng chẳng làm gì cả. Điều đó giống như một phán quyết sai lầm khủng khiếp. Trong một vở kịch ngắn khó quên, Pierre Desproges, Trả thù lũ trẻ danh và những nỗi kinh hoàng chúng tặng ông nhân ngày lễ mẹ và cha. Tôi thì tôi không phải trả thù. Tôi chẳng bao giờ được tặng gì cả. Không quà, không lời khen ngợi, chẳng gì hết. Tuy nhiên ngày hôm đó, lẽ ra tôi đã tin chắc có được một hũ sữa chua mà lẽ ra Matthew đã làm thành khay dốc túi. Lẽ ra nó đã trang trí vật đó bằng bút dạ màu hoa cà. Và lẽ ra nó đã gắn lên vật đó những ngôi sao mà lẽ ra tự tay nó cắt từ tờ giấy bọc quà ánh vàng. Ngày hôm đó, lẽ ra tôi đã tin chắc có được một lời khen ngợi được viết dối bởi Thomas. Trong đó, lẽ ra nó đã vô cùng khó khăn vạch nổi dòng Con ye bơi yêu, tức con yêu ba nhiều. Ngày hôm đó, lẽ ra tôi đã tin chắc có được một chiếc gạt tàn hình thù kỳ dị như củ cúc vu, mà lẽ ra Matthew đã làm bằng sáp nặn, và trên đó lẽ ra nó khắc chữ ba. Vì chúng không như những đứa trẻ khác, nên lẽ ra chúng có thể làm tặng tôi những món quà không như những món quà khác. Ngày hôm đó, lẽ ra tôi đã tin chắc có được một viên sỏi, một chiếc lá khô, một con ruồi xanh, một hạt dẻ, một con bọ dừa. Vì chúng không như những đứa trẻ khác, nên lẽ ra chúng có thể vẽ tặng tôi những bức tranh không như những bức tranh khác. Ngày hôm đó, lẽ ra tôi đã tin chắc có được một con vật kỳ quặc như lạc đà buồn cười kiểu Dubuffet và ngựa kiểu Picasso. Chúng đã không làm gì cả. Không phải vì ác ý, không phải vì chúng không muốn. Tôi nghĩ là lẽ ra chúng cũng muốn, nhưng chúng không thể. Vì đôi tay run rẩy của chúng, vì đôi mắt nhìn không rõ của chúng, và vì đám rơm chúng có trong đầu. Ba yêu quý, nhân dịp ngày lễ cha, chúng con muốn viết tặng ba một lá thư như sau. Chúng con không hoan nghênh những gì ba đã làm. Ba nhìn chúng con này, chẳng lẽ sinh con ra như tất cả mọi người khó lắm hay sao? Khi biết số lượng những đứa trẻ bình thường chào đời mỗi ngày và hiểu đầu óc của một vài bậc phụ huynh, chúng con tự nhủ chuyện đó hẳn chẳng có gì khó cả. Chúng con không yêu cầu ba sinh ra những đứa con thiên tài, chỉ là những đứa con bình thường thôi. Thêm một lần nữa, ba không muốn làm như những người khác. Ba đã thắng, còn chúng con đã thất bại. Ba cho rằng tật nguyền thì buồn cười lắm à? Chúng con có một vài lợi thế. Chúng con không phải đến trường, không phải làm bài tập, không phải nghe giảng, không phải kiểm tra, không phải chịu phạt. Bù vào đó, cũng chẳng có phần thưởng. Chúng con đã để lỡ không ít thứ. Có lẽ Matthew đã thích chơi bóng đá. Ba thấy nó trên một khoảng đất vô cùng mong manh giữa một lũ trẻ thô bạo ư? Hẳn nó sẽ không sống sót mà thoát nổi. Con thích trở thành nhà nghiên cứu sinh học. Không thể được với chỗ rơm con có trong đầu. Ba nghĩ rằng sống với những kẻ tật nguyền kỳ quặc lắm sao? Có những kẻ không dễ tính, chúng gào thét mọi lúc và ngăn không cho chúng ta ngủ. Và có những kẻ độc ác hay cắn. Vì chúng con không thù hận, Và vì dù sao thì chúng con cũng yêu ba, nên chúng con chúc ba một ngày lễ cha tốt đẹp. Ba sẽ thấy sau lá thư một bức tranh con vẽ tặng ba. Matthew, đứa vốn không biết vẽ, ôm hôn ba. Đứa trẻ không như những đứa trẻ khác, không phải là đặc sản của một dân tộc. Nó tồn tại dưới nhiều phiên bản. Ở Viện Chăm sóc Sức khỏe và Giáo dục đặc biệt của Thomas và Matthew, có một đứa trẻ người Campuchia. Ba mẹ nó nói tiếng Pháp không được tốt lắm. Các cuộc nói chuyện với bác sĩ viện trưởng thường diễn ra khó khăn, đôi lúc ly kỳ. Họ hay phải ra về với vẻ bất bình. Họ luôn kịch liệt phản đối chẩn đoán của bác sĩ. Con trai của họ không phải người Mông Cổ. Nó là người Campuchia. Không nên nhắc đến di truyền học. Đó là một từ mang lại vận rủi. Không phải tôi là người nghĩ tới di truyền học, mà chính di truyền học đã nghĩ tới tôi. Tôi ngắm nhìn hai cậu con bé bỏng lưng còng của tôi. Tôi hy vọng rằng đó không phải lỗi của tôi nếu chúng không như những đứa trẻ khác. Nếu chúng không biết nói, nếu chúng không biết viết, nếu chúng không biết đếm đến 100, nếu chúng không biết đi xe đạp, nếu chúng không biết bơi, nếu chúng không biết chơi dương cầm, nếu chúng không biết thắt dây giày, nếu chúng không biết ăn ốc vùng chiều, nếu chúng không biết sử dụng vi tính, thì thậm chí không phải vì tôi đã nuôi dạy chúng kém, không phải lỗi ở môi trường sống của chúng. Hãy nhìn chúng xem, nếu chúng khập khiễng, nếu chúng gù còng, đó không phải là lỗi của tôi, đó là lỗi của sự không may mắn. Biết đâu di truyền học là thuật ngữ khoa học dùng để chỉ sự không may mắn. Cô con gái Maria của tôi kể với đám bạn ở trường là nó có hai anh trai tật nguyền. Bọn trẻ không tin con bé. Chúng bảo con bé rằng điều đó không đúng, rằng con bé huynh hoang. Chúng ta thường nghe một vài bà mẹ trước nôi của con mình nói: ta chẳng muốn nó lớn, ta muốn nó cứ mãi thế này. Các bà mẹ có con tật nguyền thật may mắn, họ được chơi búp bê lâu hơn. Nhưng một ngày kia, con búp bê ấy sẽ cân nặng 30 kg, và không phải lúc nào nó cũng ngoan ngoãn. Các ông bố quan tâm tới con cái khi chúng lớn hơn, khi chúng tò mò, khi chúng bắt đầu đặt câu hỏi. Tôi đã chờ đợi thời khắc đó trong vô vọng. Chẳng bao giờ có nổi một câu hỏi nào khác ngoài câu: ba ơi, mình đi đâu? Món quà đẹp nhất người ta có thể tặng một đứa trẻ là giải đáp những thắc mắc của nó, tạo cho nó niềm đam mê những điều tốt đẹp nhất. Với Matthew và Thomas, tôi đã không có được may mắn ấy. Lẽ ra tôi nên thích nghề giáo viên tiểu học, dạy mọi điều cho lũ trẻ mà không khiến chúng ngao ngán. Tôi đã làm cho bọn trẻ những bộ phim hoạt hình mà các con tôi không được xem, đã viết những cuốn sách mà các con tôi không được đọc. Lẽ ra tôi nên thích chúng tự hào về tôi. Thích chúng nói với bạn bè: ba tớ, ông ấy hay hơn ba cậu. Nếu bọn trẻ cần tự hào về bố mình, thì có lẽ các ông bố, để tự trấn an, cũng cần sự ngưỡng mộ của con cái họ. Hồi vẫn còn hình chỉnh máy xuất hiện giữa các chương trình truyền hình, Matthew và Thomas có thể ngồi hàng giờ trước tivi ngắm nó. Thomas thích tivi, nhất là kể từ ngày nó thấy tôi trên đó. Nó, người vốn nhìn không được rõ, đã phân biệt được tôi qua một cái màn hình nhỏ. Giữa những người khác, nó nhận ra tôi và nó thốt lên: ba! Sau chương trình, nó không muốn đi ăn tối, nó muốn ngồi trước tivi. Nó cứ gào lên: ba! Ba! Nó nghĩ tôi sẽ quay lại. Có lẽ tôi vẫn nhầm khi nghĩ mình không quan trọng đối với nó, và nó có thể sống rất thoải mái không cần đến tôi. Sự nhầm lẫn ấy khiến tôi xúc động, đồng thời cũng khiến tôi ăn năn. Tôi khó lòng tưởng tượng ra cảnh tôi sống cùng nó, hàng ngày đến Care For xem Snoopy. Thomas sắp 14 tuổi. Ở tuổi nó, tôi đang chuẩn bị lấy bằng BEPC. Tôi ngắm nhìn Thomas, tôi khó lòng nhận ra bản thân mình ở nó. Chúng tôi không giống nhau. Như vậy có lẽ tốt hơn. Tôi sẽ không ủng hộ ai trong hai người. Điều gì đã khiến tôi muốn sinh con chứ? Lòng kiêu hãnh ư? Tôi tự hào về mình đến nỗi muốn để lại trên trái đất những tôi bé bỏng ư? Tôi không muốn chết hoàn toàn. Tôi muốn để lại vết dấu, để người ta có thể theo dấu tôi ư? Đôi khi tôi có cảm giác mình đã để lại vết dấu, nhưng là vết dấu có được sau khi bước qua sàn nhà đánh xi bằng đôi giày lấm đất và bị người ta của mắng. Mỗi lần ngắm nhìn Thomas, mỗi lần nghĩ đến Matthew, thì tôi lại tự hỏi tôi đã làm tốt việc tạo ra chúng chưa? Lẽ ra nên hỏi chúng. Dù sao tôi cũng hy vọng rằng suy cho cùng, những niềm vui nho nhỏ của chúng, Snoopy, một bữa tắm ấm, những lần vuốt ve một chú mèo, một tia nắng, một trái bóng, một chuyến dạo chơi ke pho, nụ cười của những người khác, những chiếc ô tô nho nhỏ, món khoai tây chiên sẽ giúp cuộc hành trình trở nên chịu đựng được. Tôi nhớ một chú bồ câu trắng. Chú ở xưởng của Viện Chăm sóc Sức khỏe và Giáo dục Đặc biệt, nơi bọn trẻ làm các công việc tay chân. Nghĩa là một vài đứa nguệch ngoạc vẽ lên giấy, những đứa khác có vẻ mỏi mệt hoặc cười vu vơ. Khi chú bồ câu trắng bay vào phòng, một số đứa sửng sốt đập đập tay. Thi thoảng chú lại để một chiếc lông nhỏ rơi xuống theo đường rích rắc, khiến một đứa trẻ chằm chằm nhìn theo. Khắp xưởng bao trùm bầu không khí yên lặng, có lẽ là do chú chim bồ câu. Có lúc chú đậu lên bàn, hoặc khá hơn nữa là lên vai một đứa trẻ. Người ta nghĩ đến Picasso, nghĩ đến bức đứa trẻ bồ câu. Một vài đứa sợ và kinh hãi hét lên, nhưng chú bồ câu quả là dễ tính. Thomas vừa đuổi theo chú vừa gọi chú là chú gà bé nhỏ. Thằng bé muốn bắt chú, có lẽ để vặt lông chú chăng? Thế giới động vật và thế giới con người chưa bao giờ hòa hợp đến thế. Giữa những bộ não chim, mọi việc đều trôi chảy. Thánh Francis de Assis không ở đâu xa, và Giotto với các bức họa đầy chim chóc của mình, những kẻ ngây thơ thường hạnh phúc với những gì mình có nhờ hội họa. Thomas 18 tuổi, thằng bé đã lớn. Nó đứng rất khó nhọc, bộ áo chỉnh hình không đủ, nó cần một cái cọc đỡ. Tôi đã được lựa chọn. Một cái cọc đỡ phải có đôi chân cắm thật sâu vào đất, phải vững chãi, ổn định, có khả năng chống chọi với gió, phải đứng thẳng giữa những cơn bão tố. Chọn tôi quả là một ý tưởng kỳ quặc. Giờ đây chính tôi là người quản lý tiền của nó. Tôi phải ký các tấm séc. Thomas, nó chẳng màng gì đến tiền. Nó không biết tiền là gì. Tôi nhớ có hôm ở Bồ Đào Nha, trong một cửa hàng, nó rút hết tiền khỏi ví của tôi và phân phát cho mọi người. Tôi chắc rằng nếu tôi hỏi ý kiến Thomas, nếu nó có thể đưa ra ý kiến, hẳn nó sẽ nói: "Cứ làm đi ba, cứ tận dụng đi ba, chúng ta sẽ chơi vui vẻ, chúng ta sẽ tiêu thả phanh số tiền trợ cấp tật nguyền của con." Thằng bé không hà tiện. Bằng tiền của nó, chúng tôi sẽ mua một chiếc mui trần thật đẹp. Chúng tôi sẽ lên đường như hai ông bạn già vui nhộn để mở hội. Cũng giống trên phim ảnh, chúng tôi sẽ xuống La Côte. Chúng tôi sẽ đến những khách sạn xinh đẹp treo đầy đèn chùm. Chúng tôi sẽ ăn tối tại những nhà hàng lớn. Chúng tôi sẽ uống sâm panh. Chúng tôi sẽ nói với nhau thật nhiều chuyện. Chúng tôi sẽ nói về ô tô, sách, âm nhạc, điện ảnh và các cô gái. Hàng đêm chúng tôi sẽ đi dạo ven biển, trên những bãi biển rộng lớn vắng vẻ. Chúng tôi sẽ ngắm đám cá phát quang để lại những rải sáng trên mặt nước tối đen. Chúng tôi sẽ triết lý về cuộc sống, về cái chết, về Chúa. Chúng tôi sẽ ngắm những vì sao và ánh sáng lung linh trên bờ biển. Vì chúng tôi không cùng chung quan điểm trong mọi chuyện, nên chúng tôi sẽ cãi vã. Thằng bé sẽ coi tôi là lão già chết tiệt. Còn tôi thì sẽ bảo nó: "Làm ơn tôn trọng ba chút đi, ba là ba của con đấy." Và nó sẽ trả lời: